Phần 4. Các nguy hiểm của dục lạc. Một nhỏ, đoạn tận tất cả các tục sự. Gia chủ Potaliya hỏi Đức Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc thánh? Lành thay Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho con biết như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ, toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc thánh. Này gia chủ, vậy ông hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng Bạch Thế Tôn. Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. 15. Này gia chủ, ví như có con chó đói lả, suy nhược, đi đến một lò thịt giết bò. Ở đây có người giết bò thiện xảo, hay người đệ tử quăng cho nó một khúc xương, khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Con chó ấy khi gặm khúc xương ấy, khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu, có thể đoạn trừ được đói lả suy nhược của nó không? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Với khúc xương khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu ấy, Bạch Thế Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc khốn khổ mà thôi. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như khúc xương, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhất chủng, y cứ nhất chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế tục được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 16. Này gia chủ, ví như con chim kênh, con chim diều hâu, hay con chim ưng giành được miếng thịt liền bay bổng lên, các con chim kênh khác, chim diều hâu khác hay chim ưng khác bay đuổi theo, đuổi sát theo, giành giật xé nát miếng thịt ấy. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu con chim kênh, chim diều hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng thịt ấy, nó có thể do nhân duyên ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như miếng thịt, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhất chủng, y cứ nhất chủng, ở đây mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, vì ấy tu tập loại xả như vậy. 17. Này gia chủ, ví như một người cầm một bó đuốc cỏ đang cháy rực đi ngược gió. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu người ấy không vứt bỏ ngay bó đuốc ấy, bó đuốc cỏ đang cháy rực ấy có thể đốt cháy tay, đốt cháy cánh tay, hay đốt cháy một thân phần của người ấy. Người ấy có thể do nhân duyên ấy đi đến chết hay đi đến khổ gần như chết không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như bó đuốc cỏ, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, vân vân, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 18. Này gia chủ, ví như một hố than hừng sâu hơn thân người, đầy những than hừng, cháy không thành ngọn, cháy không thành khói, và một người đi đến muốn sống, muốn không chết, muốn lạc, né tránh khổ. Nhưng có hai nhà lực sĩ nắm chặt hai cánh tay người ấy và lôi người ấy đến hố than hừng. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rúm thân, vật qua vật lại phía này phía kia không? Bạch Thế Tôn, có. Vì sao vậy, Bạch Thế Tôn? Vì người ấy biết, nếu ta rơi vào hố than hừng này, do nhân duyên này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như hố than hừng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy, với chánh trí tuệ, dần dần, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 19. Này gia chủ, ví như có người nằm mộng, thấy vườn khả ái, rừng núi khả ái, đất đai khả ái, ao hồ khả ái. Khi tỉnh dậy, người ấy không thấy gì cả. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như một cơn mộng, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, vân vân, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 20. Này gia chủ, ví như có người vay mượn tài vật như xe cộ sang trọng, châu báu, hoa tai mỹ diệu, và người ấy đi vào chợ phố, đi trước và chung quanh là những đồ vật vay mượn ấy. Quần chúng thấy người ấy bèn nói, người này thật sự giàu sang, và người giàu sang hưởng thọ tài vật như vậy. Nhưng những người chủ thấy người ấy ở chỗ nào liền đến lấy về những vật sở hữu của mình. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Như thế có phải đủ để người ấy trở nên thất vọng? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì những người chủ đến lấy về những vật sở hữu của mình. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như tài vật vay mượn, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy, với chánh trí tuệ, vân vân, vị ấy tu tập loại xả như vậy. 21. Này gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị tứ có một nhóm rừng, ở đấy có một cây đầy những trái chín nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Rồi một người đi đến ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây. Người ấy đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người ấy có thể nghĩ như sao? Cây này đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta biết leo cây. Vậy ta hãy leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo để đem về. Rồi người ấy leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo để đem về. Rồi một người thứ hai đi đến ước mong trái cây, tìm cầu trái cây, đi khắp đó đây để tìm trái cây và tay mang một búa sắc bén. Người này đi sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. Người này có thể nghĩ như sao? Cây này đầy những trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống đất. Nhưng ta không biết leo cây. Vậy ta hãy chặt cây này tận gốc, ăn cho thỏa thích và bọc đầy áo để đem về. Rồi người này chặt cây ấy tận gốc. Này gia chủ, ông nghĩ thế nào? Nếu người kia không leo xuống thật nhanh, thì cây ấy khi rơi đổ xuống sẽ làm cho người thứ nhất hoặc bị gãy tay, hoặc bị gãy chân, hoặc bị gãy một phần thân thể, và do nhân duyên ấy sẽ bị chết hay đi đến đau khổ gần như chết. Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. Cũng vậy, này gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sao? Thế Tôn đã nói, dục được ví như cây có trái, khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn. Sau khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả thuộc loại nhất chủng, y cứ nhất chủng. Ở đây, mọi chấp thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn. Vị ấy tu tập loại xả như vậy. Trích Kinh Trung Bộ, bài kinh số 54, Kinh Bodhalaya. Hai nhỏ, nhiệt não của dục lạc. 10. Này Magandhya, ta thuở trước khi còn là tại gia, ta sống hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục trưởng dưỡng. Các sắc pháp do mắt nhận thức, các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các âm thanh do tai nhận thức, vân vân, các mùi hương do mũi nhận thức, vân vân, các vị do lưỡi nhận thức, vân vân, các xúc do thân nhận thức. Các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Ta có ba tòa lâu đài, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. Trong 4 tháng mùa mưa, ta sống hưởng thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ nhạc công giúp vui và không bước xuống khỏi lâu đài ấy. Rồi ta sau một thời gian, sau khi như chân biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục vọng, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi diệt trừ nhiệt não của các dục, ta trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi ta thấy các chúng sinh khác chưa xả ly tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng được như họ. Ở đây, ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandhya, có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, vượt qua cả thiên lạc. Vì ta an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy, ta không ao ước cái gì thấp kém. Ở đây, ta không ham thích. 11. Ví như, này Magandhya, một gia chủ hay con một người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiều, sở hữu nhiều, sống thọ hưởng một cách đầy đủ, một cách sung mãn, năm dục trưởng dưỡng. Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các âm thanh do tai nhận thức, vân vân. Các mùi hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Vị ấy sau khi làm thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau khi làm thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung được sinh lên thiện thú, thiên giới, cộng trú với chư thiên ở cõi trời 33. Vị ấy ở đây, trong rừng Nandana, được chúng thiên nữ vây quanh, thọ hưởng 5 thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Nếu như vị ấy thấy người gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng 5 dục trưởng dưỡng thuộc loài người một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Thiên tử ấy được chúng thiên nữ vây quanh, thọ hưởng 5 thiên dục trưởng dưỡng một cách đầy đủ, một cách sung mãn. Vì ấy có ước vọng được như người gia chủ ấy hay con người gia chủ ấy với 5 dục trưởng dưỡng thuộc loài người, hay trở lui về với các dục thuộc loài người? Không có vậy, thưa tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Vì thiên dục, thưa tôn giả Gotama, là kỳ diệu hơn, là vi diệu hơn nhân dục. 12. Cũng vậy, này Magandhya, ta thuở trước khi còn là tại gia, ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn các dục, trưởng dưỡng các sắc pháp do mắt nhận thức. Các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, vân vân. Các hương do mũi nhận thức, vân vân. Các vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Các xúc do thân nhận thức. Các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Rồi ta sau một thời gian, sau khi như chân biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau khi trừ diệt nhiệt não của các dục, ta trú với các ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi ta thấy các chúng sinh khác chưa xả ly tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng được như họ. Ở đây ta không ham thích. Vì sao vậy? Vì rằng, này Magandhya, có hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, vượt qua cả thiên lạc. Vì ta an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém. Ở đây, ta không ham thích. 13. Ví như, này Magandhya, một người bị bệnh cùi, với thân đầy những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hờ đốt thân mình trên hố than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Người ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân đầy những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hờ đốt thân mình trên hố than hừng. Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Người ấy có ước vọng được như người cùi kia, hố than hừng hay sự thọ dụng dược liệu không? Không, thưa tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Thưa tôn giả Gotama, khi có bệnh thì cần thuốc trị bệnh, và khi không bệnh thì không cần thuốc trị bệnh. 14. Cũng vậy, này Magandhya, ta thuở trước khi còn là tại gia, vân vân. Ta không ao ước cái gì thấp kém. Ở đây ta không ham thích. 15. Ví như này, Magandhya, một người bị bệnh cùi, với thân đầy những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hờ đốt thân mình trên hố than hừng. Các bạn bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy, mời một vị y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc. Người ấy dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Rồi có hai lực sĩ nắm chặt hai cánh tay người ấy và lôi kéo người ấy đến hố than hừng. Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Người ấy có co rút thân, vật qua vật lại phía này phía kia không? Thưa tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy? Vì sự xúc chạm với lửa là đau khổ, thưa tôn giả Gotama, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Này Magandhya, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, hay là trước đây sự xúc chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não? Thưa tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, và xưa kia sự xúc chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nồng cháy và rất là nhiệt não. Tuy vậy, thưa tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh cùi này với thân đầy những lở lói, với thân hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự xúc chạm đau khổ với ngọn lửa, lại có phản tưởng là được lạc thọ. 16. Cũng vậy, này Magandhya, sự xúc chạm với các dục trong thời quá khứ cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và sự xúc chạm với các dục trong thời vị lai cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và sự xúc chạm với các dục trong thời hiện tại lại cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và này Magandhya, những chúng sinh này chưa đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, với các căn bị hư hoại, do sự xúc chạm đau khổ với các dục, lại có phản tưởng là được lạc thọ. 17. Ví như này Magandhya, một người bị bệnh cùi, thân đầy lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, hơ đốt thân mình trên hố than hừng. Người ấy càng hơ đốt thân mình trên hố than hừng, chừng nào thời miệng các vết thương ấy lại càng thêm bất tịnh, càng thêm hôi thối và càng thêm thối nát, thì người ấy chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do nhân duyên gãi ngứa miệng các vết thương. Cũng vậy, này Magandhya, các chúng sinh chỉ đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, chạy theo các dục. Các chúng sinh ấy càng chạy theo dục chừng nào, thì dục ái của các chúng sinh ấy càng tăng trưởng. Họ càng bị dục nhiệt não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng. Trích Kinh Trung Bộ, Bài Kinh số 75, Kinh Magandhya.